Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thưa đại chúng, hôm nay là ngày 16 tháng 8 năm 2012. Tôi nghĩ là chúng ta còn học một buổi tối nay và một buổi tối mai nữa là chấm dứt. Tức là với thầy Phước Tịnh chừng như là như thế. Thứ bảy thì sẽ không có học buổi tối, và sáng với chiều thì hai cụ không như và không chiếu và phụ trách những cái buổi giảng pháp cho các vị. Vào ngày đầu của khóa tu hôm thứ hai mình nói xong mà 7 ngày xa quá và cũng lâu quá. Thế là các vèo đi ngang qua hôm nay thì các vị thấy là ngày chấm dứt khóa tu gần kề một bên rồi. Và cái điều rất vui nơi đây, thưa các vị, hồi chiều này mình xuống mình mới chứng kiến, mình thấy các bác Phật tử lớn tuổi ngồi ăn ở ngoài trời rất là vui. Mình nghĩ có khi ở nhà các vị cũng không có cơ hội mà bưng một bát thức ăn ra ngồi ngoài sân để vừa ăn vừa ngắm ông đi qua mà đi lại. Và cái điều hay ở nơi đây đó là chúng ta không có cần chia thành từng gia đình chi cả, cho nên các vị là một đại gia đình. Có khi buổi chiều thì các vị ngồi với người này, có những buổi chiều các vị ngồi với người kia. Và cái năng lượng tu ở nơi đây, thưa các vị, nó rất là chan hòa. Tôi không biết là có vị nào mất lòng với vị nào hay không, nhưng mà tôi thoáng nhìn thì thấy chừng như là cái sự hài hòa, yên bình và quý trọng nhau nó có mặt rất là dễ thương ở nơi đây. Thế rồi điều thứ hai, mình không biết là hồi sáng này các vị đi thiền hành ra làm sao, tại vì mình đi trước cho nên mình cũng không có biết ở phía sau các vị đi có đẹp hay không. Sẽ có cơ hội chúng ta coi lại cái phim để thấy là mình bước chân có giống có giống bộ đồ chưa. Nhưng mình nghĩ, thưa các vị, là hai cái sinh hoạt thiền tập mà chúng ta cần lưu ý. Một là những bước đi của các vị. Trung bình, thưa các vị, thì ngoài những giờ các vị phải ngồi làm việc, đa phần chúng ta đều di chuyển rất là nhiều trong một ngày. Nếu là những bà nội trợ nấu ăn thì di chuyển cũng nhiều. Nếu là những người phải đi làm, nhất là công việc không phải ngồi trên xe suốt, thì các vị có điều kiện di chuyển rất là nhiều trong một ngày. Do vậy ta có thể làm cho mỗi bước chân của chúng ta trong sinh hoạt một ngày nó thấm đậm cái năng lượng của sự thiền tập. Và điều này nó rất là dễ dàng chứ không có chi mà khó hiểu cả. Mình lặp lại nơi đây thôi, tức là khi các vị bước chân thì các vị nhận biết được cái cảm thọ nơi chân của các vị, tức là cái cảm giác xúc chạm nơi chân của các vị. Nếu có một buổi chiều nào trời ấm, các vị đừng đi dài, các vị đi chân trần quanh nhà để thưởng thức cái ấm của không gian chung quanh nhà chúng ta. Con đường xi măng cũng được, con đường đất cũng được. Nắng chiều một ngày nó rất là ấm mà mình có quyền tiếp xúc với đất để thấy cái ấm áp của đất. Thứ hai nữa là cái năng lượng, cái xung điện của đất nó truyền vào cơ thể mình. Tôi không biết là các vị có cảm nghiệm như vậy không, nhưng mà riêng bản thân tôi thì khi mà tôi đi chân trần thì tối bữa nó ngủ rất ngon. Và nếu phải đi đâu leo lên phi cơ, thưa các vị, thì đi về rồi chân nó rất là mỏi. Ấy vậy mà mình chỉ cần đi chân trần quanh tăng xá một vòng thôi thì nó phục hồi lại, cái năng lượng của cơ thể mình nó bớt mỏi mệt đi. Và chúng ta có quyền làm cho cái sinh hoạt thiền tập của mình mỗi ngày nó mỗi dày thêm lên, tức là cái năng lực tu của mình mỗi ngày mỗi giàu có hơn bằng cái cách tự mình thực tập thôi. Mỗi chiều các vị có thể bách bộ quanh khu gia cư của các vị bằng những bước thiền hành. Và người ngoài thì người ta nghĩ rằng mình đi bách bộ để thư giãn, nhưng mà kỳ thực mình đi thiền hành đâu ai biết. Mình hãy tu giữa cuộc sống đời thường và hãy tu trong mọi cái sinh hoạt mình có thể ứng dụng được. Đừng nghĩ là đợi đến một cái khóa tu là chúng ta mới tập thiền hành vài ba bữa rồi về nhà thì của thiên trả địa, không phải như thế. Mình phải mang nó về trong sự thực tập của mình ở nhà. Và cái điều này nó rất là dễ chứ đâu khó khăn chi. Cái không gian gia đình của các vị nó đều có một con đường cần thiết để các vị đi. Và nếu các vị đi quanh khu gia cư thì nó vô cùng đẹp. chưa có một cái khu gia cư nào trên đất Mỹ này mà không đẹp cả. Nhà cửa rất là khang trang, bãi cỏ rất là xanh, con đường nó rất là bằng thẳng và sạch sẽ, đẹp. Và người ta đã bỏ hàng triệu nọ triệu kia, người ta làm cho mình đi mà mắc gì mình không đi. Mình chỉ cần đi là mình thưởng lãm được của đất trời và của chính mình luôn thôi các vị. Tôi có một cái bệnh đó là ở Lộc Uyển, lâu lâu tôi lén xuống cái thiền đường trống lỏng, tôi ngồi có mình thôi, nhìn quanh mình nói đúng là mình là người có khi là tỷ phú không bằng đó. Người ta bỏ bao nhiêu bạc, bao nhiêu tiền cắt cái thiền đường như thế này, và bỏ bao nhiêu triệu để có được một cái không gian đó hàng trăm mẫu. Mình có bỏ được xu nhất nào đâu, mình tự nhiên mình thưởng lãm được cái không gian rất là rộng thênh thang của đất trời, thưởng lãm được cái không gian của thiền đường nó vô cùng bình yên. Thế thì tại sao mình không có lợi dụng cái điều kiện hít thở khí trời, thưởng thức cái không gian, cái con đường trong cái khu gia cư của mình. Các vị hình dung là nếu phải làm để cho có của, tạo được cái điều kiện như thế này thì làm sao ta có của để tạo được, trong khi chỉ cần bỏ chừng nửa giờ đồng hồ mỗi chiều thì các vị thưởng lãm được đất trời, thưởng lãm được cỏ cây, thưởng lãm được cảnh đẹp của buổi chiều tặng cho các vị, con đường sạch đẹp tặng cho các vị. Cho nên thưa các vị, hãy đem cái sinh hoạt thiền tập nhuộm cho nó tràn đầy đời sống bình thường của chúng ta. Đó là cái sự thông minh nhất của chúng ta. Bằng không thì các vị sẽ vụng về ném một buổi tối hoặc một buổi chiều của các vị trong những chuyện nó vô cùng là phí phạm và vô ích. Ví dụ mình ngồi dán mắt lên tivi, mình theo dõi cái chương trình của thời sự, dĩ nhiên là cũng biết thêm được chút nọ chút kia, nhưng mà có khi nó cũng làm mình nổi sân si dễ như chơi ấy chứ. Ví dụ như các vị thấy cái đường viền lưỡi bò chính khúc của Trung Quốc thì các vị nổi sân si rồi. Rồi các vị nhìn thấy cái tình trạng bất an và rất là nhiều những cái thông tin nó tặng cho mình một cái ý niệm là bực bội, bất an, tức tối. Nói như thế không có nghĩa là mình vô trách nhiệm với quê hương đất nước. Nói như thế để biết là ta có thể lợi dụng cái thời giờ còn lại leo lét của ta để làm giàu có đời sống tu tập của ta. Bằng không thì thưa các vị, những chuyện lao sao đó nó lấy mất hết cả một đời người, chứ không phải một buổi chiều đâu. Đó là điều thứ nhất mình gợi ý, để các vị có thể đem cái sinh hoạt thiền tập về nhà, để các vị thực tập từng bước chân quanh nhà của các vị. Và tôi nghĩ rằng khi các vị mà quen với cái sinh hoạt thiền hành thôi thì các vị sẽ thấy nó vô cùng lý thú và sức khỏe được nâng lên thôi. Cái điều rất dễ hiểu là đó là càng lớn tuổi thì cái đầu của ta nó càng làm việc và tâm thức ta nó tràn lên trên, chứ nó không có chịu đi xuống cái vùng sinh động nhất là cái vùng rúng của chúng ta. Và nếu các vị đặt tay vô ngay rúng của các vị, nhận biết hơi thở vào ra trong lúc thiền hành, đây là cái điều nó vô cùng tốt đẹp để nó làm cho thân tâm của các vị cân bằng. Và âm dương cân bằng thì thưa các vị, nó loại trừ tật bệnh, nó làm cho tuổi thọ tăng lên chứ không có gì lạ cả. Còn nếu các vị để cho nó mất cân bằng, đầu của các vị luôn vận hành, thế thì máu nó luôn lên đầu, thì cái tình trạng cao huyết áp của người lớn tuổi nó dễ sinh ra những cái biến chứng như là bị tai biến vân vân. Mà khi chuyện nó xảy ra thì cái người lãnh đủ đó là ta, kế đó là người thân của ta. Cho nên đặt tay vô vùng bụng để đi thiền hành, đó là một phương pháp ta có thể thực tập nó lúc nào chúng ta thấy có thời giờ, để cân bằng thân tâm, để làm cho sức khỏe của các vị tốt lành lại. Và nếu mình không có di dưỡng tuổi trời của mình thì đâu ai giúp mình được. Mình đừng có mong rằng cái cơ chế của bảo hiểm sức khỏe nơi đây mà nó giúp được mình có thể khỏe mạnh. Thưa các vị, nó giúp là khi nào mình đổ bệnh ra, lúc đó thì thưa rất là muộn. Cho nên xin các vị lưu ý là hãy mang cái sinh hoạt thiền tập về nhà và thực tập nó trong những lúc không có việc chi làm, trong những lúc rảnh rang, trong những lúc buồn bực bất an. Thì nếu ta làm điều này, thưa các vị, mình cũng loại trừ được những cái phiền muộn bất an cầm quốc của mình rất dễ. Mình hình dung là cái nỗi buồn nó đang tràn ngập thân tâm mình mà mình cứ ngồi đó, thế thì cái buồn này nó càng nặng thêm, nó càng dìm đời sống chúng ta xuống tận như đáy sâu của nỗi buồn. Còn nếu cái cơn buồn nó có mặt mà các vị chỉ cần nhiếp tâm trong cái hơi thở, hoặc là nhiếp tâm nơi bàn tay đặt vô vùng bụng thiền hành, thì chắc chắn là cái cơ hội để chấm dứt nỗi buồn nó sẽ xảy ra thôi. Rồi nếu các vị còn nhớ buổi sáng chúng ta đã chia sẻ về phương pháp thiền hành là đem ý thức đặt xuống hai lòng bàn chân để nhận biết, thì đây là một phương pháp nó tái phục hồi lại sự cân bằng của thân nhanh hơn là các vị đặt tay vào cái vùng bụng để thiền hành nữa. Dù các vị không đi bộ, các vị đi trên đôi giày cũng thế, nhưng mà mỗi một bước chân ta đặt xuống thì thưa các vị, cái sự tiếp xúc của lòng bàn chân nó luôn có mặt với đôi giày của các vị. Tiếp xúc bên trong đôi giày, đế giày, vân vân, ta đều cảm nghiệm được điều này. Thế thì thưa đại chúng rằng các vị có thể chỉ cần một phương pháp thiền hành thôi là đã nuôi dưỡng được mình, đã làm cho tâm mình an định, đã làm cho niềm vui có mặt, đã loại trừ được phiền não bất an, và đã làm được cân bằng thân tâm, tẩy trừ đi tật bệnh nơi thân và làm cho tuổi thọ mình nó dài hơn. Đời sống của người già nơi đất nước này nó vô cùng quý. Nó quý là tại vì các vị đã đi ngang qua nỗi khó khăn của hoàn cảnh xã hội, tảo tần vất vả, kiếm của kiếm tiền, nuôi người thân. Cái giai đoạn khó khăn vô cùng của người Việt mới định cư đã đi qua rồi. Cho nên tuổi già thưa các vị là cái tuổi rất là cần thiết để ta duy trì sức khỏe của ta, thọ mạng của ta, để mình làm chút gì đó cho chính cuộc đời mình, bằng không thì không có kịp. Các vị mà để cho tình trạng sức khỏe của mình nó suy thoái, lâm vào cái chuyện tật bệnh lúc tuổi già thì rất là uổng, trong khi ta có vô vàn cái điều kiện để nuôi dưỡng đời sống tâm linh của ta. Ở cái tuổi trung niên thưa các vị, mình còn bận biểu vô vàn việc, nhất là các cụ ông ở nơi đây. Cái tuổi trung niên của các ông vất vả vô cùng, do vì phải gánh vác đời sống gia đình, phải tạo ra cơ ngơi sự nghiệp. Đến tuổi già là cái tuổi rất là cần duy trì được sức khỏe, để từ đây mình làm chút gì cho cái thọ mạng một kiếp ngắn ngủi phù du. Cho nên các vị hãy đem cái sinh hoạt thiền tập về tự thân của các vị và an trú trong một pháp thiền hành thôi là nó đã vô cùng tuyệt vời, giúp cho đời sống tự thân ta rồi. Không ai giúp mình bằng mình cả, cũng không có ai có thể nhắc nhở các vị bằng chính tự thân của các vị. Nếu mình trân quý đời sống mình thương mến mình cho đủ thì mình làm điều này thôi. Mình cắt đi hết những cái thì giờ nó vô cùng là phù phiếm để chăm sóc mình, những cái đình đám lễ hội mà nó không cần thiết thì có quyền cắt bỏ bớt. Tại vì mỗi lần mà các vị dự đình đám lễ hội thì nó thứ nhất là mất thì giờ, quan trọng hơn nữa là nó mất tiền, và quan trọng hơn nữa đó là không có thì giờ để tu. Thưa các vị, một buổi mà các vị họp bạn họp bè, các vị vui chơi có khi phải mất tới một tuần mới hồi phục được cái năng lượng tu của các vị. Thế cho nên mình thấm nhuần được pháp thì mình phải nỗ lực hành trì. Và cái điều nó tương tác với nhau đó là khi các vị nỗ lực hành trì pháp thì tự nhiên cái nhu cầu về những kiểu vớ vẩn của trần thế nó rơi hết, nó không có dính gì với các vị cả. Rồi nó sẽ rơi thêm một điều mà chúng ta tưởng chừng như rất khó, đó là những cái chuyện thị phi phải quấy dở hay của trần thế nó cũng rơi luôn. Mình không có nhu cầu xen vô những chuyện chi của đời sống, nó rất là vô ích. Bằng không thì thưa các vị, mình cứ lay quay thôi à, lay quay hết chuyện phù phiếm về hội họp bạn bè bằng hữu, rồi tới cái chuyện phù phiếm của thị phi phải quấy dở hay chê cười bàn tán vân vân, nó rất là vô ích. Đó là đôi điều mình gợi ý để cho các vị mang cái sinh hoạt thiền tập về nhà. Và chúng ta cứ coi một khóa tu như thế này, đó là cái cơ hội để mình hâm nóng lại cái năng lực bồ đề tâm của mình, chứ không phải là một khóa tu như thế này thì chúng ta chứng thánh. Chúng ta chỉ làm được một điều đó là củng cố được Bồ Đề Tâm. Chúng ta làm được một điều đó là làm cho niềm tin của mình càng vững với cái tâm thật bất động của mình, và thấy được con đường đi nó sáng hơn, và công vô hành trì nó vững vàng hơn, để mình mang cái sinh hoạt này đi vào trong từng hơi thở của đời sống còn lại. Khóa tu nó có một cái ý nghĩa như vậy. Đó là ý thứ nhất mình chia sẻ để các vị có thể trân quý những cái cách mà chúng ta đã hành trì nơi đây. Điều thứ hai nữa là tuy mình không có tham dự những buổi học của các cụ Không Chiếu và Không Như, thế nhưng mà lâu lâu cụ Không Chiếu lên, cụ nói vài điều thì mình rất là tâm đắc, thưa các vị. Ví dụ như cụ giải thích về chữ tuệ tri, và các vị chỉ cần nắm một vài cái điều của các ông cụ đó chia sẻ thì tôi nghĩ rằng đủ để cho các vị làm ăn cả một đời không hết, phải vậy không? Và tôi nghĩ rằng chưa có một nơi nào tổ chức những khóa tu mà nó giàu có như ở đây. Các vị được truyền đạt những cái pháp hành trì nó vô cùng là cụ thể, từ cái kinh nghiệm rất là thực tiễn của các ông cụ già đó. Ví dụ như cụ Không Chiếu thì kinh nghiệm cụ là thực tiễn đó, cụ Không Như cũng thế. Và cái minh chứng là già gần đó nhưng mà vẫn còn rất là minh mẫn, nói năng nó vô cùng là mạch lạc, có phải vậy không? Thưa các vị, với các cụ đó thì mình vô cùng là ngưỡng mộ và vô cùng khâm phục. Mình mà già tới gần đó coi chừng mình lẫn lộn rồi chứ chưa chắc gì, và cũng suy sụp chứ chưa chắc gì bằng mấy ông già đó. Mình rất là phục mấy ông cụ đó, tuy là tuổi tu của mấy cụ đó nhỏ hơn mình, nhưng mà thưa các vị, mình vô cùng là nể trọng, vô cùng kính phục. Nói cái từ đó nó rất là chính xác, tức là rất là kính phục mấy ông cụ già đó. Năng lực tu của các ông rất là đáng để chúng ta nể trọng. Và các vị hãy ghi nhận những điều các cụ đó truyền đạt, đem về áp dụng nó trong đời sống của chính mình, và nhìn đi nhìn lại, thưa các vị, chừng như những khóa tu tổ chức ở Thăng Ga nó rất là giàu có về pháp hành trì. Và nếu các vị không có nắm được những pháp môn hành trì đó thì thưa rất là buồn, rất là đáng tiếc trong những ngày đi ngang qua mà chúng ta không có tiếp nhận được những cái điều nó vô cùng là quý giá của các cụ đã truyền đạt. Đó là điều thứ hai mình chia sẻ đến các vị, ghi nhận điều này để làm giàu có đời sống của chính mình. Mình đọc ở trong thiền thoại, mình thấy mấy câu chuyện vui vui, mình đem lên đọc cho các vị nghe. Có một vị thiền sư tên là Ngài Huệ Cầu, và cái trụ xứ ông là Trung Tháp, cho nên người ta thường dùng cái từ Trung Tháp. Ông có mặt vào cuối thế kỷ thứ 9, đầu thế kỷ thứ 10. Và ông là một môn đồ nối pháp của Trường Sa Sư Bị, tức là của Ngài Sư Bị. Có hai cái câu chuyện ở trong thiền thoại của ông rất là vui. Có một vị tăng tới tham vấn với ông, hỏi một câu thế này, tức là: đại ý Phật Pháp từ cái cửa phương tiện nào để đi vô? Ông nói: đi vô là phương tiện rồi, không cần cửa nào hết. Cái câu hỏi nó là thế này: cái phương tiện gì để con có thể ngộ được ra tâm Phật bất sinh bất diệt của con? Tức là cái tinh yếu Phật Pháp làm sao con có thể đi vô được? Dùng cái phương tiện gì để đi vô cái tinh yếu Phật Pháp? Ông nói: đi vô là phương tiện rồi. Có nghĩa là chi? Thưa các vị, nếu người khéo thể nhận thì ngay hiện tiền họ nhận ra, chứ không cần bất cứ một cái phương tiện chi để có thể đi vô cả. Còn nếu gọi là đi vô thì đã là một cái cửa phương tiện rồi, tức là nó cách một cái lớp màn mong mỏng đi vô rồi. Đó là công án thứ nhất của Ngài Huệ Cầu, mà nó chưa rõ bằng. Cái điều thứ hai nữa nó rất là hay nữa. Người ta tham vấn với ông, người ta hỏi, cái này không phải Ngài Huệ Cầu mà ông khác nữa. Công án thứ hai, Mình đọc một hơi rồi chúng ta mới giải thích. Ngài Tử Nghi đầu tiên đến tham vấn Ngài Cổ Sơn. Ông hỏi một câu thế này: con từ 3.000 dặm xa đến đây để cầu pháp. Hôm nay đành rằng nó không phải là ngày để tham vấn, thế nhưng mà xin thầy từ bi dạy cho con tinh yếu của Phật pháp. Thì ngài Cổ Sơn ngài nói: ta không nỡ vùi dập ông. Tức là câu này nó có hàm hai nghĩa, là ta không nỡ làm cho ông phí công phí sức từ xa đến đây đảnh lễ ta để cầu pháp. Ý nghĩa thứ nhất là như vậy. Nghĩa thứ hai, ta không nỡ bích lấp cái con đường ngộ đạo của ông cứ hỏi đi. Thế rồi ngài Tử Nghi ngài thưa thêm câu kế tiếp: tỉnh lực chi xứ thị chẩm dạng. Tức là cái chỗ tỉnh lực nhất nó ra làm sao, tức là con làm thế nào để nhận ra cái chỗ tinh yếu nhất của đạo. Hay nó hàm một cái nghĩa là cái chỗ để đốn ngộ vào tâm bản lai của con nó ra làm sao, nó ở ngay chỗ nào. Thì ngài Cổ Sơn ngài nói một câu là: ngươi đâu có phí sức gì đâu. Các vị hiểu làm sao? Bây giờ mình ghi câu đó ra rồi làm ăn với nhau buổi nay. Tỉnh lực chi xứ như hà. Và ngài Cổ Sơn ngài đó: nhữ hà phí lực. Cái từ tỉnh lực nó có cái hàm nghĩa như thế này thưa các vị. Cái hàm nghĩa nó là đốn ngộ. Cái chỗ mà con có thể ngộ ra, nhận ra trực tiếp nhất cái năng lực giác ngộ nơi con, cái chỗ đó nó ra làm sao. Thì ngài Cổ Sơn ngài nói một câu rất là trực tiếp: ngươi có phí sức gì đâu. Hay mình diễn dịch lại bằng cái cách khác thế này, là cái năng lực Phật của ông, Bồ Đề Tâm của ông, cái năng lực giải thoát của ông á, ông đâu có phí sức gì đâu. Không có phí một chút công sức nào cả. Nó là cái hiện tiền có mặt ngay bây giờ ở đây, chứ không cần phải chạy vại ngược xuôi năm non bảy núi gì tìm tòi nó cả. Nó là cái câu của ngài Cổ Sơn. Đây là thiền sư Cổ Sơn đáp nha. Đó là câu thứ nhất. Thế rồi mình giải thích thêm để cho các vị thấy là cái năng lực giác ngộ là cái gì, nó không cần các vị phải phí sức bao nhiêu cả. Nãy giờ chúng ta nói ví dụ như thiền hành, ví dụ như đặt tay lên vùng bụng, ví dụ như nhận biết hơi thở đi vào ra, ví dụ như đem ý thức đặt dưới lòng bàn chân để từng bước đi mình cảm nghiệm được cái sự xúc chạm giữa bàn chân mình và cái lớp dài, đó là con đường phương tiện đi vô. Thế nhưng mà ngoài cái con đường phương tiện có một con đường trực tiếp đột nhập thẳng vào trái tim giác ngộ, đó là con đường không phương tiện. Tại vì nếu đi vào cửa đó là phương tiện đi vô rồi đó, còn này là đi trực tiếp. Mình nói trực tiếp trước rồi chúng ta mở cái con đường phương tiện sau. Trực tiếp có nghĩa là chi? Ngay bây giờ, ngay nơi đây, không có thời gian, không có không gian, không có triển hạn ngày mai, ngày mốt gì cả. Nó tức khắc, nó hiện tiền ngay sát na này, gọi là trực tiếp. Và cái năng lực tuệ tri của các vị, tức là cái năng lực biết của các vị, nó có cần qua thời gian không gian gì không? Nó có cần chút xíu nữa các vị mới biết, chứ không. Nó liền có mặt ngay tức khắc, ngay hiện tiền. Mắt các vị bừng sáng thì cái biết nó liền mở bừng ra. Các vị mở mắt là mọi thứ nó đều không có cái chi che nhấu với các vị cả. Tai của các vị mà không bị điếc, thế thì mọi âm thanh nó đều đến tới tai của các vị, chứ nó có che chắn bao giờ đâu. Cái nhận biết rỗng lặng tự nhiên, không có lời thì thầm, gọi đó là an trú được ngay tuệ giác hiện tiền, ngay như tâm Phật bất động. Và các vị đừng có bị ngôn ngữ mình nó lừa gạt nhé. Cái nhận biết rỗng lặng tịch nhiên chói sáng hiện tiền, một từ dùng rất dài nhưng mà nó giản dị vô cùng, là cái biết hiện tiền chứ không có gì ghê cả. Cái biết mà chúng ta vận dụng ý thức lầm thầm suy nghĩ phân tích để cho tâm thức chạy ngược chạy xuôi thì cái biết của vọng thức. Còn cái biết nó hiện tiền bừng sáng ngay bây giờ và đây nhìn là biết. Thế thì cái biết nó từ ánh sáng của tâm Phật bất động hé lộ, và ta tin điều này và ta sống được càng ngày càng nhiều hơn, thì ta thấy là trong trạng thái biết nó vốn là lặng lẽ vô ngôn, vốn tự nhiên bất động, nó vốn bao trùm không gian bao lớn, thì cái biết của các vị bao lớn, rất dễ hiểu và cũng rất dễ để thể hội thể ngộ. Có khí lực gì đâu, các vị thấy là cái chỗ tĩnh lực nhất nó như thế nào, thì ngài hạ câu là có khí sức gì đâu, nó ngay bây giờ, ngay ở đây, ngay trong mắt tai mũi lưỡi của ông, ngay trong cái sự tiếp xúc của ông, không có phí một chút công sức nào cả. Các vị vận dụng ý thức thì nó phí sức đó. Các vị phải vận dụng cái ký ức của các vị về điều nọ điều kia để đối chiếu để nhận biết. Nhưng mà cái nhận biết trực tiếp hiện tiền thì nó không cần ký ức gì để mời gọi cả. Ví dụ như lần đầu tiên các vị tiếp xúc với cái kiền trị này, các vị nhìn thấy cái này tên là cái chi đây, thấy thì nó giống cái quả đại hồng chung, thế nhưng mà sao nó nhỏ như thế này, nó tên là gì? Thế thì cái nhận biết của các vị nó đã bị một tầng của ý thức chen vô, suy nghĩ, phân tích, giám định, thầm thì, chia sẻ, nói năng, phải vậy không? Thế nhưng mà các vị chỉ nhìn và nhận biết, không cần phải gọi tên, không cần phải lục loại hồ sơ trong tâm thức để đối chiếu gì cả, thì tức khắc cái nhận biết của các vị nó sáng bừng, cho nó có thiếu thốn lúc nào đâu, nó có khuyết chỗ nào đâu. Rõ ràng là ngay trực tiếp hiện tiền, không phí một chút công sức gì cả mà thể nghiệm được cái chữ này này, trực tiếp ngộ được đạo, gọi là đốn ngộ liền. Tĩnh lực chi xứ có nghĩa là cái ngộ đạo của thiền tông là chỗ nào, là chỗ nào, thì ngài chỉ ngay bây giờ, ngay ở đây, tức khắc nhận ra thì nhận liền thôi. Thưa các vị, đó là một cái đoạn nhân duyên thứ nhất để chúng ta thấy cái con đường trực tiếp của chư tổ mở ra, nó không có qua phương tiện nào cả, nó là cái việc an trú ngay sát na hiện tiền, nhận ra được thì nhận ra, mà không nhận ra thì anh càng suy nghĩ càng rối rắm. Mà cái này thưa các vị, nó là cái năng lực tuệ tri trong kinh văn Đức Phật dạy, chứ có gì khó hiểu đâu. Đó là một nhân duyên thứ nhất. Rồi cái phần thứ hai cũng khá hay nữa để mình dẫn ra đây. Ngài trung tháp Huệ Cầu, ngài mở ra ba cánh cửa phương tiện, gọi là phương tiện tam môn. Chúng ta đặt cái chủ đề là ba cánh cửa phương tiện. Một đoạn pháp ngữ của ông như thế này, mình đọc cho các vị nghe. Ta ở nơi đây vì nhân duyên cơm cháo qua ngày, cho nên đối với các huynh đệ mà đề xướng tông phong á, thì nó không có thường. Hàm cái nghĩa như thế này: vì việc làm ruộng làm nông để có cơm có gạo chạy vải từng ngày, bận bịu ngược xuôi nuôi chúng, cho nên không thể theo bên lưng ông để mà nhắc nhở, để mà khích lệ, hay là để làm cho ông có thể bật sáng được tâm. Vì nhân duyên cơm cháo qua ngày, cho nên cái khả năng nuôi dưỡng, khả năng yểm trợ, khả năng kích phát bồ đề tâm và làm cho các ông bật sáng được đạo, nó không có thường. Do gì cái nhân duyên đi kiếm gạo, kiếm tiền, kiếm cơm, kiếm áo, nó mất hết thì giờ rồi. Đó là câu thứ nhất. Thế nhưng mà nếu muốn được cái chỗ tĩnh lực tinh yếu thì không cần tới ta đâu. Sơn hà đại địa, khắp cả đất trời này đều là cái điều kiện để giúp cho các ông có được cái tĩnh lực, giúp ông có thể phát minh được đạo lớn. Cái câu thứ hai nó có hàm cái nghĩa thế này, tức là ta thì nhân duyên khơi mở, không có thường hằng, không có liên tục. Thế nhưng mà các ông đừng có lo, nhân duyên khơi mở khởi phát bồ đề tâm giúp các ông thấy được đạo, nó trải dài trong không gian này, sơn hà đại địa, nào gió, nào mưa, nào mây trời, nào ánh nắng, nào lá bay, nào chim hót, nào tiếng suối reo, vân vân, đều có khả năng giúp ông để các ông có được cái tĩnh lực hiện tiền, tức là giúp ông để ông bật sáng được đạo. Ông nói rộng một vòng mênh mông như thế. Tuy nhiên có ba cánh cửa để các ông đi vô rất là dễ. Thứ nhất là cửa của văn thù. Ba cửa: một là văn thù,
Cửa thứ hai là cửa Quan Âm. Và cửa thứ ba là cửa Phổ Hiền. Ba cửa này là ba cửa phương tiện nha. Rồi Ngài giải thích, nếu muốn đi vào cửa Văn Thù á, thì tất cả sắc màu âm thanh, từ dạng sắc màu cho tới dạng hình khối, hay tóm lại là mọi thứ mà các ông thấy bằng mắt, nó đập vào mắt ông, các ông nhìn, các ông nhận biết, thì đó là cái phương tiện để đi thẳng vào cửa Văn Thù. Đó là cửa thứ nhất. Cửa thứ hai, nếu cái duyên của chúng ta nó không đi vào được cửa Văn Thù thì hãy đi vào cửa của Quan Âm. Đó là mọi âm thanh của đất trời này, tiếng lành, tiếng dữ, tiếng chửi, tiếng mắng của thiên hạ, rồi tiếng gió, tiếng mưa, tiếng ếch, tiếng nhái, tiếng ve kêu mùa hạ râm ran, hoặc tiếng suối chảy, vân vân, đều là cái điều kiện để ông đi vô, để thể ngộ được đạo, để chứng nghiệm được pháp thân. Đó là cửa thứ hai. Rồi cửa thứ ba, cửa Phổ Hiền. Hai cửa này mà không có đủ duyên để đi vô thì cửa Phổ Hiền đó là cửa bất động địa, trực tiếp thể nhập liền, tức là ngay bây giờ và ở đây, ngay nơi thân tâm này, liền với khác nhảy vô liền cái vùng tâm bất động, chứ không cần phải nghe âm thanh, không cần phải nhìn thấy sắc màu gì cả. Tức là cửa này là cửa tâm, cửa này là từ tai vô, cửa này từ mắt đi vô. Thế rồi mình nói cái cửa tâm đi, rồi chúng ta đi ra ngoài cửa phương tiện này. Thưa các vị, bất động ngay nơi thân này không cần dịch một bước chân, không cần phải phút giây thứ hai, ngay phút giây bây giờ thôi. Nếu có cái buồn, cái giận gì trong các vị sinh khởi thì các vị liền thấy đó, nó là đi vào bằng cửa Phổ Hiền, đi vào bằng cửa ý thức. Bất động địa trực tiếp nhập thẳng vào thể pháp thân của chính các vị. Có dễ để cho chúng ta đi vô không? Dám nói khó lắm mà. Chuẩn bị nói rồi nhưng mà chưa kịp nói. Và thưa các vị, làm sao mà khó được? Làm sao mà khó được? Mình hình dung thế này: buồn, giận, bất an, lo âu, sầu tuổi, tất cả trạng thái tâm thức là cái của ai? Cái của ta. Nó ở đâu? Ở trong ta. Có phải vậy không? Nó sẽ có mặt ngày mai, nó đã có mặt hôm qua, và nếu bây giờ cần thì nó liền có mặt. Tức là các vị đã chứa nó rất là đầy trong ổ cứng của các vị. Chỉ cần lơ là một tí là nó trồi lên, thì các vị làm được một việc đi vào cửa Phổ Hiền rất dễ. Tại vì cái buồn vừa sinh ra, nếu các vị có một chút thông minh thì các vị liền thấy cái buồn ngay thôi. Ta là cái năng lực tuệ tri nhận biết, cái buồn là cái bị biết, thì liền thứ khác các vị đi vô cửa Phổ Hiền, chứng nghiệm pháp thân ngay chỗ này thôi. Thưa các vị, là cái chỗ tĩnh lực nhất mà người tu chúng ta có thể đột nhập rất dễ. Thế thì người thông đạt được điều này, có niềm tin với điều này rồi thì không có than phiền gì về cái chuyện là tại sao cái buồn, cái giận nó cứ tới với tôi, tại sao cái nỗi sầu thảm nó tới với tôi, tại sao ưu tư phiền muộn nó tới với tôi. Nếu mình có một chút thông minh thì mình nhận ra điều này. Cái buồn mà nó có mặt trong quá khứ, thế nhưng mà nó không có mặt bây giờ nghe. Ngay sát nay hiện tiền này, các vị nói là cái buồn nó đang ở đâu? Mức độ cạn đó là cái buồn nó ở quá khứ, ta mời nó về, thế cho nên cái buồn nó không có mặt ngay bây giờ. Tất cả cái mà các vị gọi là buồn, gọi là tủi thân, gọi xót xa, gọi phiền não, gọi bất an là do vì các vị cứ mời quá khứ về để gặm nhấm, để chiêm nghiệm, để nhâm nhi. Giống như ta uống rượu, ta nhâm nhi từng chút sợ nó hết rượu. Chứ còn những việc của quá khứ nó đã trôi qua, thế mà mình không bằng lòng nhận biết điều này, mình kéo nó về, kéo nó lại. Ví dụ như các vị mà lỡ chơi stop mất tiền chừng vài trăm ngàn, cái chuyện nó qua từ lâu rồi, thế nhưng mà bây giờ mỗi lần nhớ các vị cứ hồi ức lại, các vị bực bội, các vị tức tối, các vị làm cho lòng các vị chịu nặng, phải không? Nhưng mà kỳ thực nhìn cho kỹ thì tất cả những cái ấy nó thuộc về quá khứ. Mức độ cạn mình nhận diện thì quá khứ sở dĩ nó tái hiện là do vì ta cố tình mời nó về để làm chịu nặng lòng ta. Chứ còn đúng nguyên tắc thì nó đã qua rồi. Cái buồn không hề có mặt ngay hiện tại, cái buồn chỉ có trong quá khứ mà thôi. Các vị thử nhìn coi nè, khi lòng mình buồn thì cái gì nó xảy ra?
chỉ là việc quá khứ thôi, chứ không hề có cái việc của hiện tại làm cho mình có nỗi buồn đâu. Rồi tầng thứ hai, khi các vị an trú trong trạng thái tuệ tri, tức các vị là cái biết, thì tất cả cái buồn của quá khứ dù nó có tràn lên cũng bị các vị nhận diện. Các vị là người nhận diện cho các vị nào hề là cái buồn đâu. Thế thì cái tầng thứ ba này, cánh cửa thì gọi là phương tiện, nhưng mà nó gần vô cùng, nó dễ đi vô cùng. Tại vì ai chẳng có những nỗi niềm trong tâm thức, mà cứ một nỗi niềm mới khởi lên trong các vị là một điều kiện để các vị giác ngộ, là một cơ hội để các vị an trú ngay tâm bất động của các vị để các vị tu. Thế thì không có trách cứ tại sao tôi có chứa chấp nhiều nỗi buồn, nhiều cái bất an, nhiều cái khổ lý gì cả. Mỗi một cơ hội đến là mỗi cơ hội để chúng ta giác ngộ, ta làm bừng sáng thân tâm ta. Và nếu mình không nắm được cái điều này để tu thì thưa các vị, đời nào mình có thể chứng nghiệm được an lạc? Các vị không an trú được trong sắc na hiện tiền để tu thì dù cho Đức Di Lặc có tái sinh, các vị có sinh ra và mất đi triệu triệu kiếp, các vị cũng không thể có điều kiện giác ngộ. Thưa đại chúng, là ba cửa này, người có cơ duyên với đạo thì có thể đi vào bất cứ cửa nào để chứng nghiệm pháp thân hết, đều có khả năng trở thành thiền sư hiện tiền, không cần dán mác thiền sư. Cái chuyện tu do các vị tự chứng nghiệm, chứ không cần ai chứng nghiệm giùm các vị đâu. Không cần xách túi đi phương nọ phương kia nhờ ai ấn chứng giùm cả, không cần. Ta ấn chứng ta. Nói điều này không có gì là kiêu kỳ hay là trái với chánh pháp, thưa các vị, không phải. Các vị là người nhận biết rất rõ về các vị. Tôi buồn, ai biết giùm tôi? Tôi giận, ai biết giùm tôi? Và tôi sống với cái buồn, hoặc tôi là người nhận biết cái buồn thì ai dám định giùm? Ai nhận ra điều này? Chỉ có ta đối diện với chính ta mà thôi, cho nên đừng có bị thiên hạ lừa bịp. Đừng có bị thiên hạ kêu lên kêu xuống bảo rằng tới đây tôi truyền tâm ấn, hay là phải đảnh lễ vị nọ vị kia vũ đuôi bất cứ ai, thưa các vị, không cần. Hãy thiên nga nhận ra ta là người có năng lực để tự giác ngộ. Và cái điều này, thưa các vị, không hề giấu giếm ai cả. Do vì mình quá ư là mặc cảm về thân phận của mình, cho nên mình nghĩ mình rất là bé bỏng, mình rất là nhỏ nhoi, mình rất là phàm phu. Do vì mình nổi chìm trong ba cõi sáu đường nhiều và mình nghĩ như thế, cho nên mình lầm. Trong khi nó không phải như vậy. Ngài dạy những cái đoạn kế tiếp rất là hay thế này. Ngài nói là nếu người đi vào bằng cửa văn thù thì mọi sắc màu, mọi hình khối, tất cả những cái gì nó đập vào mắt anh, nó đều làm bật sáng năng lực nhận biết từ mắt. Thế thì đó là cửa văn thù mở ra rồi đó. Điều thứ hai, mình giải thích lại. Mọi âm thanh lành hay dữ, tốt hay xấu, dễ nghe hay khó nghe, thậm chí tiếng của côn trùng ếch nhái, tiếng của ảnh ương, tiếng ve kêu vân vân, tiếng của gió qua cành trúc, hay là tiếng kẽo kẹt của những bụi tre, cũng là cái điều kiện giúp ta giác ngộ. Và thưa các vị, đọc vào công án hay đọc vào thiền sử thì điều này nó hiển lộ rất là dễ. Ngài Huệ Nam, trước khi Ngài ngộ đạo, Ngài đã là một vị sư nổi tiếng. Do vì ông có một cái nghi biểu nó vô cùng là đường bệ, đi thì từng bước đồng thấm trang nghiêm, mà nhìn thì ông quay cả người vậy, chứ không phải ngoái đầu vậy. Rất là phong cách đỉnh đạt. Và tùng lâm người ta đều vô cùng nể trọng. Thế cho nên ai cũng kính trọng, tưởng đó là một vị thiền sư đã ngộ đường đạo. Nhưng mà tự thân ông thì không biết, ông vẫn còn phàm phu chứ chưa có thấy được con đường đi của chư tổ. Thế rồi một hôm được người mách nói rằng nếu thầy muốn thông được con đường của chư vị tổ sư đi, thấy được tánh, sáng được tâm, biết rõ đường đi nẻo về, thì đến đảnh lễ Hòa Thượng Từ Minh, đó là một bậc thiền sư sáng đạo hiện thời, một bậc thiện tri thức dạy hàng ngàn đồ chúng. Cái ngài sửa soạn ơn gói tới nơi để đảnh lễ ngài Từ Minh, thì Từ Minh lại dời về một cái nơi khác. Sau đó nhân duyên lành đẩy đưa ngài Huệ Nam, ngài cũng được người ta cử đi làm trụ trì một cái chùa khác. Và ngày xưa thưa các vị, chùa chiền nằm trong tay của những người lãnh đạo chính quyền chứ không phải là trong tay của bàn dân thiên hạ. Thế cho nên những cái già lam lớn đều có mặt của tri phủ huyện lệnh hoặc là những ông tòa tỉnh sắp đặt để cho người trụ trì. Thế rồi ngài Huệ Nam được chính quyền ở nơi kia đã mời đến một nơi khác. Hóa ra là cái nơi đó là cái nơi được cung thỉnh Hòa Thượng Từ Minh về làm Hòa Thượng Đường Đầu. Cái từ Hòa Thượng Đường Đầu tức là Hòa Thượng thiện tri thức truyền đạo và làm trụ trì một cái già lam lớn như vậy. Thế rồi ngài Huệ Nam, ngài vô cùng mừng là cơ hội đến rồi, cho nên tối hôm đó ngài vô ngài đảnh lễ ngài Từ Minh. Bạch Hòa Thượng, con từ lâu khát khao giáo pháp, hôm nay may mắn được gặp ngài, xin ngài từ bi dạy cho con tâm yếu để con tu. Ngài Từ Minh nói thôi, sư ông thư ký nổi tiếng khắp già lam rồi, có việc gì thôi ông cứ ngồi thương lượng chứ không cần phải lễ mễ như vậy. Tưởng rằng là trên con đường tu thì có vài cái mắt miếu nhỏ thôi chứ còn mắt đạo đã mở, cho nên ngài Từ Minh ngài cư xử giống như những người bạn thôi. Và ngài Huệ Nam đâu có dám, thấy lòng mình nó còn hỗn mang, phiền não còn bời bời, mắt đạo chưa mở mà. Rồi lại đảnh lễ lần thứ hai thì ngài Từ Minh ngài mới đưa ra một nhát búa thăm dò thôi. Ngài nói là động sơn một hôm đi thăm một người nhập thất ở trên am, và tới đó ông kia không có đảnh lễ gì cả. Tới chừng về chúng hỏi động sơn chứ thầy thấy vị đó ra làm sao. Động sơn nói ta tha ông đó 30 gậy. Như thế thì gậy đó là đáng đánh hay là không đáng đánh mà gọi là tha 30 gậy? Ông nhá ông búa thử cái ông này thấy đạo tới đâu. Thì ngài Huệ Nam nói dạ mà thầy đáng đánh. Và thông thường chúng ta hiểu như thế, gọi là tha 30 gậy là có tội rồi nhưng mà không nỡ trừng trị cho nên tha. Thế thì kể khi có lỗi chứ. Ngài Từ Minh nghe như thế thì biết là anh chàng này còn ở ngoài cửa chưa vô được. Quá ra là ông nổi tiếng trong già lam nhưng mà mắt đạo vẫn chưa sáng. Ta tưởng ta không đáng làm thầy ông, thế nhưng mà bây giờ ta thấy đáng làm thầy ông đó, lại đi. Hạ bệ ông nhỏ liền, hãy quỳ xuống đảnh lễ ta. Làm ông kia mất sĩ diện liền. Và thế rồi mồ hôi vã ra như tắm, tại vì thất thần thất sắc đối với ngôn ngữ một bậc đại thiền sư mà chỉ thị như vậy. Thì thưa các vị, quy phong của một vị như là ngài Huệ Nam tự nhiên bay biến đi hết. Rồi sau đó mỗi tối ông vô đảnh lễ để nghe pháp, thì ngài Từ Minh ngài thấy là ngài chửi cho một trận, và bằng những ngôn ngữ vô cùng là trịch thượng. Đại khái ví dụ như chúng ta có thể mường tượng ra là một trưởng lão từng trụ trì chùa nọ, từng trụ trì chùa kia, là một thư ký dạy đồ chúng ngần đó ngần kia, thế nhưng mà vẫn là một kẻ phàm phu tục tử, chưa có mở được con đường đi, mắt đạo chưa sáng, chưa thấy được cái gì là yếu chỉ cái tổ sư cả, mà mang cái mặt nó đến đây hành cướp, mang cái mặt nó ở đây, ở trong chúng của ta, ví dụ như thế. Những lời vô cùng trịch thượng. Thế rồi ngài Huệ Nam một hôm ngài chịu đựng không nổi, ngài phủ phục, ngài khóc, ngài nói dạ bạch thầy, những bậc tôn túc dạy đạo phải dùng lời từ bi dạy dỗ, chứ đằng này ngài dùng những lời vô cùng thô lỗ mắng chửi con như thế đâu phải là phong cách của một đường chủ dạy đạo. Thì ngài Từ Minh ngài trợn mắt nói này, mi nói những lời đó là lời ta sĩ vả chửi với mi đấy à. Cái ngay cái câu nói đó ngài Huệ Nam ngài bừng tỉnh liền, giác ngộ liền. Câu chuyện này nó liên hệ đến cái chi? Liên hệ đến cửa vào Quán Âm đây thưa các vị. Rồi mình kể thêm câu chuyện nữa để nó sáng ý điều này. Có một vị thiền sư lang thang vào phố chợ, không biết ông mua cái chi, nghe hai bàn trời kia chửi lộn với nhau, tự nhiên ông sáng, ông giác ngộ. Và cái chuyện chửi lộn người ta đã từng nghe mà tại sao ta không chịu giác ngộ dùm. Rồi một chuyện thứ hai nữa là một hôm ông đi ngang qua cái chỗ quầy người ta bán thịt, Cái người mua nói: xin bà cắt cho tôi một miếng thịt ngon, thịt ba chỉ, phải không? Ba chỉ là thịt ngon nhất, không phải hả? Thì cái bà kia chủ quán thịt nói: thịt tôi miếng nào cũng ngon cả. Cái tự nhiên cái ông cụ đó ông ngộ đạo, ông bừng sáng làm được bài thơ. Và từ những câu chuyện mình dẫn nó trở lại, thưa các vị, cửa Quan Âm là ở đây ngài trung tháp, ngài mở cửa phương tiện cho chúng ta biết là nếu người muốn đi vào cửa Quan Âm thì tất cả mọi âm thanh ngôn ngữ giữa trần thế này, tiếng lành, tiếng dữ, tiếng ác, tiếng xấu, tiếng chửi, tiếng mắng, tiếng yêu thương, thậm chí tiếng dế kêu, tiếng ếch, tiếng nhái, tiếng ve, tiếng gió, tiếng tre kẽo kẹt, hoặc là cái tiếng viên đá chạm vào tre, như ngài Hương Nghiêm Thí Nhàn Ngộ Đạo đó. Tất cả mọi âm thanh tiếng tâm đều là cái cửa phương tiện để các vị đi vào thể pháp thân bất động của các vị. Tại sao mà đi vô bằng cửa này? Thưa các vị, âm thanh nó có đến có đi, có cùng không, nhưng mà cái nghe của các vị lúc nào vắng mặt đâu. Cho nên nếu mình chạy theo tiếng thì mình không sống được với cái sát na nhận biết hiện tiền. Còn nếu các vị nghe mọi âm thanh nhưng mà luôn an trú trong trạng thái nhận biết hiện tiền thì các vị đã sáng được tâm, thấy được đạo, đốn ngộ được con đường của chư tổ mở ra, chứ có gì mà khó hiểu đâu. Cửa thấy, cửa nghe hay cửa nhận biết nó chỉ là một. Thế nào chỉ là một? Chỉ là trạng thái tuệ tri hiện tiền chứ không có gì khác cả. Mà trạng thái tuệ tri hiện tiền là cái các vị đang sử dụng bây giờ ở đây, cái nó đang có bây giờ ở đây. Và ngài Trung Áp, ngài có một đoạn pháp ngữ rất là hay, ngài khai thị thế này. Có một ông tăng tới nói: thưa thầy, con mới vào đạo, con không biết được việc bổn phận của con như thế nào, tức là con không biết được đường tu như thế nào, cái cách hạ thủ công phu như thế nào, xin thầy từ bi chỉ thị. Ông giở gậy lên đưa vậy, hỏi không? Dạ không. Ông đưa cái gậy, ông chỉ trời chỉ đất, có biết cái gì đâu mà hỏi, không hỏi. Ông nói: ta làm một việc như thế là đã dìm mất ngươi rồi đó. Đúng ra cái con đường trực tiếp nhất thì không phải cần chỉ chỏ đông tây gì cả, ngay bây giờ và ở đây. Nếu ông khéo thì ông liền thể hội tức khắc thôi. Và những điều ta nói giống như dùng một chiếc đũa vậy này, quậy nước dưới nước ấy, để cho rồng rắn cá tôm vân vân biết nước là sinh mạng của nó. Và cái điều này nó bình đẳng vô cùng, mười phương chư Phật với chúng sinh đồng một thể, giống như là tất cả loại thủy sinh, tức là con cá nhỏ, con cá lớn, thậm chí cá voi, nước là sinh mạng của nó thì cũng giống như thế. Phàm phu ngu muội hay là mười phương chư Như Lai đều thọ dụng một thứ như nhau, cho nên gọi là bình đẳng. Tất cánh bình đẳng, tức là bình đẳng như nhau, không có hơn kém, không có thiếu khuyết gì nơi đời sống của một người phàm cho tới đời sống của một Thế Tôn. Không ai thiếu cái điều này cả. Và cái câu khai thị này nó rất là dễ để chúng ta quy chiếu về điều này để thể nhận, thưa các vị. Cái biết của các vị nó không có thua gì của Đức Thế Tôn trong quá khứ cả. Ngài nhận ra được, ngài sống được thì ngài đoạn trừ phiền não, ngài chứng nghiệm được, ngài chính là trạng thái pháp thân bất động, chứ ngài không hề là thân, không hề là vui buồn, không hề là ý thức sinh diệt. Thế thì liền tức khắc mở bừng con mắt giác ngộ để đoạn trừ phiền não khổ đau. Còn chúng ta cũng có biết như ngài, nhưng mà chúng ta không chịu nhận ra cho nó tỏ tường, không có niềm tin vững chắc. Mình cứ gắn mình vào thân, gắn mình vào vui buồn, gắn mình vào sự suy nghĩ, thì mình cảm thấy như là mình bị nổi chìm. Nhưng mà kỳ thực các vị không có cái gì khác biệt với mười phương ba đời chư Như Lai cả. Cùng một cái biết tĩnh lặng rỗng sáng hiện tiền, vô niệm như nhau, cùng một thể pháp thân như nhau, không cần phải tu hà sa kiếp để chứng nghiệm được. Các vị đã chứng nghiệm nó, đã có mặt nó, đã sử dụng được nó từ quá khứ tới hôm nay. Có điều mình không chấp nhận, mình nghĩ mình là thân, mình là vui buồn, mình gắn đời mình vào tất cả những thứ phiền não lủng củng chung quanh, Chứ còn bản chất các vị chính thực là tâm Phật bất động, chứ không phải là những cái linh tinh như các vị từng nghĩ lâu nay. Nơi thánh không thêm, nơi phàm không bớt, cùng thọ dụng như nhau, chứ không có hề ai thua thiệt ai cả, thưa các vị. Đó là một điều khai thị của Ngài Trung Ấp Huệ Cầu trong một đoạn Nhân Duyên rất là hay. Mình chỉ đọc rồi mình lược dịch thôi, chứ còn nếu phải mày mò dịch ra cái bộ này, rất là nhiều những đoạn Nhân Duyên vô cùng hay mà người ta trích ra, thưa các vị. Thế thì mình hình dung đây, cơ hội ngộ đạo mới mở ra lòng lòng. Mắt các vị nhìn đâu cũng có thể ngộ đạo được cả. Tai các vị nghe bất cứ tiếng nào, âm thanh nào cũng có thể đi vào đạo được cả. Tâm các vị xúc chạm với tất cả nỗi buồn, niềm vui nào trong tự thân cũng đều có khả năng thấy được đạo. Mà cái lạ là chúng ta không chịu thấy. Chúng ta cứ thấy ta là cái phiền não mới lạ cho. Trong khi nó là cái điều kiện để mở vào kho tàng châu báu nhận biết của các vị, mở vào kho tàng tuệ tri của các vị chứ. Thế mà mình chối bỏ mình, mình dìm mình, chứ đâu ai dìm mình đâu. Rất là tội nghiệp cho thân phận phàm phu, mà cũng rất phiền muộn. Chứ chi mà mình không có duyên lành gặp đạo thì thôi kệ, cứ cho nó nổi chìm muôn đời, cho bỏ cái tập đam mê ngũ dục. Nhưng mà cái phiền muộn đó là mình đã có duyên lành gặp được chánh pháp, biết được phương pháp hành trì, thế mà mình cứ chuốc lấy phiền não là sao? Chuốc lấy phiền não là sao? Tội nghiệp chứ, phải không? Mà cũng đáng tội. Tu mà nói tu phiền não thì thưa các vị, nó vô lý vô cùng. Tu mà khóc lên khóc xuống càng vô lý nữa. Đúng ra là các vị phải đoạn phiền não liền tức khắc. Và mình nhớ là dường như mình nói số lượng miếng về chuyện này, nói hết lòng. Mai mà đất trời còn thương, nói mà nó chưa có khô hỏi. Chứ còn nói một việc chứ nói mấy việc đâu. Các vị nhớ rồi coi là chúng ta chỉ chia sẻ một việc này thôi. Các vị chính thực là cái biết, chứ các vị không hề là các vị biết. Và nếu các vị ngộ ra điều này, nhận ra điều này, có niềm tin với điều này, thì cái pháp môn hành trì hay là con đường tu của các vị nó nhẹ tên à. Phiền não nó tự rơi. Và tự nhiên người kia càng ngày cái đời sống một càng trầm lãng, càng chìm vào bên trong. Và người đó, thưa các vị, không có thần linh nào lừa bịp họ được cả. Đừng nói người nhân gian này, họ không có chạy vại ngược xuôi theo những cái thứ hình thức quơ quèo qua sói chắc như thế. Họ càng không bị nhận chìm trong những cái buồn giận ghét thương ưu tư phiền muộn giữa trần đời này. Họ an trú từng phút giây ngay nơi cái niệm tỉnh giác để sống thôi à. Và cái niệm tỉnh giác là cái gì? Nó rất là thực hữu, nó có mặt liền ngay bây giờ ở đây. Cụ không chiếu mỗi chiều những lúc rảnh, ông cụ dán cửa sổ lên, cụ nhìn ra trời, nhìn ánh sáng trắng, ánh sáng rộng, nhìn không gian mênh mông bát ngát. Và thưa các vị, mình có vô vàn điều kiện, vô vàn thì giờ để làm điều này. Các vị ngẩng mặt nhìn trời, các vị thấy không gian bát ngát, không gian bên ngoài bát ngát, không gian lòng ta cũng bát ngát. Và cái năng lực tuệ tri là cái gì? Nó vô cùng là, nó vô cùng là màu nhiệm. An trú ngay nơi sự nhận biết thì mọi thứ phiền não liền bị đốt cháy, chứ không có cái gì khó hiểu cả. An trú ngay nơi đó rồi thì thưa các vị, cái điều nó kỳ lạ là nó làm cho tâm thức của các vị tràn đầy niềm vui và sự hỷ lạc. Nó không có trống vắng, nó không có cái nhu cầu là phải làm cái chi cả. Nhu cầu đọc truyện, nhu cầu coi phim, nhu cầu họp bạn, nhu cầu làm cái chi để nó đầy hết. Nhu cầu bới vùng tâm thức phiền muộn lên để gặm nhắm gì cả, để nhâm nhi gì cả, không cần. Tự nhiên an trú nơi đó thì lòng các vị nó tràn đầy niềm vui và hỷ lạc. Và ta để cho tâm thức ta nó cô đơn, nó trống trải, để cho tâm thức ta nó tràn ngập những cái phiền muộn và bất an. Rồi mình lăn xăng, mình tìm đủ mọi phương pháp để tẩy trừ, trong khi không cần một phương pháp gì cả. Đột nhập trực tiếp vào cái vùng tâm bất động. Thế thì các vị có thể tự hào rằng mình nắm được pháp môn hành trì tinh yếu nhất, của truyền thống thiền Ấn Độ tặng cho mình, cũng là pháp môn của Đức Phật truyền đạt lại cho chính mình. Liễu ngộ được vô sinh tức khắc, và không có cái thắc mắc là tôi chết rồi tôi đi về đâu, không có cái chuyện đó bao giờ. Chết là cái chuyện nó xảy ra với hình hài ta. Bản chất các vị làm sao ai dìm các vị vào cái chết được. Cái nhận biết thưa các vị, nó vốn là cái chưa từng sinh mà cũng không bao giờ mất. Nó là sát na hiện tiền có mặt ngay bây giờ ở đây. Thế cho nên người đó tự nhiên có niềm tin liền ra mọi thứ thắc mắc của trần gian này không có đụng vào tâm thức họ được. Tự nhiên là ngàn kinh muôn sách đọc vô là nó sáng bừng, chứ không có gì khó hiểu cả. Chỉ một chỗ tinh yếu này người ta đột nhập thẳng vô thì gia tài pháp bảo Như Lai mở ra liền, chứ không có gì khó hiểu cả. Đó là chúng ta đi vô một đoạn về ba cánh cửa phương tiện. Cái điều thứ hai chúng ta đi vô là bây giờ mình mở ra cái con đường vô cho mình đi. Đường vào cho ta. Đường ở đâu? Đầu đường ở đâu? Chính tại nơi đây. Có một cái giai thoại thiền rất là hay. Người ta hỏi Ngài Đạo Ưng là: Đạt Ma, vị lai thời đạo tại Hà Xứ. Tức là khi Bồ Đề Đạt Ma chưa qua thì đạo ở đâu? Và Ngài Đạo Ưng Ngài nói chính tại nơi đây. Đây là nhân duyên thứ hai. Khi Bồ Đề Đạt Ma chưa qua trung thổ thì đạo ở chỗ nào? Ngài Đạo Ưng Ngài đáp một câu là chính ngay bây giờ, chính tại nơi đây. Nó hàm cái nghĩa thế này: không có phải là khi Đạt Ma chưa qua thì đạo đã có tại Trung Hoa. Thưa các vị, chính tại nơi đây là ngay cái chỗ ông hỏi này là đạo đó. Nếu không có cái biết làm sao ông hỏi, có phải vậy không? Nếu không có cái biết thì làm sao ông đi tới đi lui trên mặt đại địa, trên hành tinh này? Có điều trên cái biết mình chồng thêm một cái tầng của suy nghĩ, của vọng thức, của bàn giải, của lý luận, như vừa trình bày với các vị phần đầu. Tức là ta nhìn, thế rồi ta đặt tên cho nó là ta nghĩ việc đã xong. Ví dụ như một con người các vị nhìn thì cái điều đầu tiên là các vị nhận ra: ồ, đây là ông A. Thế là tâm thức các vị nó di chuyển đến một cái vùng khác. Các vị nhìn cái cành bông, các vị nói: ồ, đây là hoa hồ điệp. Mình biết tên nó quá rồi mà. Rồi tâm thức các vị nó liền di chuyển vào chỗ khác. Trong khi nếu có thể được thì các vị dừng lại ngay sát na hiện tiền, không cần di chuyển tâm thức nơi đâu cả. Hãy để cho cái sự nhận biết của các vị nó tỏa sáng cái đối tượng kia, nó an trú ngay sát na hiện tiền. Và trong đây bạc dứt đi tất cả những cái tiếng gọi thì thầm, chỉ còn các vị đối diện với cái đối tượng kia. Thế thì cái biết của các vị nó thâm nhập vào, nó tỏa sáng. Và cái sự nhận biết này nó mới đưa các vị đến cái điều nó vô cùng kỳ lạ mà các nghệ sĩ người ta có thể làm được. Đó là nó thâm nhập, nó nhận biết, nó có một cái cảm thụ về đối tượng kia rất là rõ ràng. Kỳ thực là trong cuộc sống này chúng ta do vì tâm thức mình cứ ngược xuôi và luôn di chuyển, nó không có dừng lại ngay sát na hiện tiền. Cho nên cái năng lực cảm thụ của ta đối với mọi thứ giữa trần đời này dường như nó phiên phiến mà thôi, nó phiêu diễu mà thôi, nó lướt ngang qua như cỡ ngựa sang qua, chưa hề dừng lại trên bất cứ một đối tượng nào để cảm nghiệm về nó cả. Các vị biết là vì như Văn Gốc thì phải, hắn vẽ một cái ghế thôi, cái ghế gãy một chân còn ra ba chân thôi. Thế nhưng mà bây giờ người ta tính ra cái chiếc ghế đó, cái bức tranh đó, nó bán tới 2 triệu đô. Và có gì ghê gớm đâu, chỉ là chiếc ghế thôi, người ta chụp hình cái ghế nó có khó khăn gì đâu. Và họa sĩ nào mà vẽ cái ghế không được. Thế nhưng mà với con người thiên tài kia thì cái chiếc ghế ổng nó rất là sống động. Người ta nhìn vào chiếc ghế, người ta thấy thời gian đi ngang qua, cái nét mỏi mệt nó có mặt trong chiếc ghế của ông vẽ. Cái tiếng kêu gọi buồn chán nó cũng có mặt trong cái ghế ông vẽ. Tức là nó có hồn, do vì ông ngồi ông nhìn chiếc ghế từ ngày này qua tới ngày kia. Ông thâm nhập vào trong cái chiếc ghế cũ cọc cạch đó trước khi ông vẽ đó. Cái mức độ cạn của thiền tập đó là các vị dừng tâm lại trên từng đối tượng mà đừng bao giờ gọi tên. Và khi làm được điều này thì thưa các vị, Đạo không phải là đợi tới Bồ Đề Đạt Ma qua trung thổ, mà đạo đã có mặt nơi đất nước Trung Hoa trước đó rồi. Rồi nói cho nó gần hơn nữa là chẳng cần ai khơi ngộ để cho các vị ngộ được bản tâm Phật, vì bản tâm Phật chính là cái các vị đã có. Tại vì cái năng lực nhận biết không hề là cái của mà ai cho cả. Đức Thế Tôn không cho các vị, chư vị tổ sư khơi mở để ta khéo quay về nhận ra cái đó nơi chính ta, chứ Ngài không cho cái chi nơi ta cả. Năng lực biết là cái các vị tự hữu, các vị đã sở hữu nó từ xa xưa lắm rồi. Thế thì nó có mặt ngay bây giờ ở đây. Cái nhận biết nó tròn sáng tràn đầy, và các vị luôn sử dụng, gọi đó là đạo, chứ có gì lạ đâu. Thế thì chính tại nơi đây nó có hàm ngụ nghĩa là các vị lúc nào cũng an trú được trong đạo, nếu các vị muốn. Còn nếu các vị không muốn thì các vị cứ chạy đuổi, các vị rượt bắt, các vị cứ trốn chạy đạo thôi. Chứ còn nếu các vị dừng lại thì liền thứ khác đạo dừng lại theo các vị. Giống như người ta chạy bắt cái bóng của mình thì chạy tới phương nào bóng nó cũng không cách gì bắt được. Thế nhưng mà chỉ cần đặt tay lên đầu là nắm được chiếc bóng, giản dị vậy thôi. Chỉ cần dừng lại là bóng không còn chạy, thế thôi. Chỉ cần các vị an trú ngay trạng thái nhận biết hiện tiền thì các vị nếm được hương vị của đạo, chứ không có gì mà khó hiểu cả. Nó là cái có sẵn. Có điều ta chối từ, ta cứ thấy mình không phải là cái nhận biết, mà mình là cái suy nghĩ. Rồi cái tầng mà chúng ta dễ lạc lõng vào nữa là ta không hề thấy cái trạng thái rỗng lặng tịch nhiên vô niệm nhận biết, đó là bản thể thật của ta. Mà ta cứ thấy thân này là thật thôi, ta thấy vui buồn là thật thôi, ta thấy suy nghĩ đó là thật thôi. Thế cho nên mình chối từ cái rất thật, mình rượt đuổi cái rất giả vờ, đấy rồi mình nổi chìm trong nỗi khổ, thế thôi. Tự mình chuốc khổ chứ không ai làm cho các vị khổ cả. Trong khi đúng thực bản chất của các vị không phải sinh ra để khổ. Bản chất của các vị sinh ra để có thể đẩy đời sống tâm linh lên đến chiều cao, để có thể viên mãn được cái chu kỳ, để không còn sinh và diệt, để chứng nghiệm trạng thái pháp thân, để đoạn đứt con đường tử sinh thôi. Mình có mặt giữa trần đời này, mình đã trải hà xa kiếp tử sinh rồi. Đúng á, là kiếp này là kiếp cuối. Ngộ được đạo, thấy được tâm, sáng được con đường đi, thể nghiệm được pháp thân rồi là kiếp này phải là kiếp cuối thôi. Không có còn lang thang nữa, không có còn quơ hoàng xuyên những cái lớp vỏ, để rồi hết lớp vỏ này mất rồi lại chạy mượn một lớp vỏ khác. Phá vỡ lớp vỏ bản ngã rồi thì ta phải tan biến vào thể pháp thân bất động của trạng thái tâm bất động của chính ta thôi. Và cái chuyện này nó dễ thể nghiệm chứ không phải là cái khó. Đó là con đường để chúng ta đi vào trực tiếp nhất ngay bây giờ ở đây. Có điều khó là tại sao nó khó vậy? Tôi luôn thấy tôi là thân, mà tôi thấy tôi là thân thì cái gì phát sinh? Nhà của tôi, con của tôi, chồng của tôi, vợ của tôi, bố của tôi, mẹ của tôi, quê hương của tôi, đất nước của tôi, của cải của tôi, quá khứ của tôi, tương lai của tôi, rồi nghiệp của tôi, sinh tử luân hồi tôi luôn, thế thôi. Chuyện nó phải vậy. Khi anh đặt cái ngã ra thì ngàn vạn cái sở hữu ngã nó sắp một hàng dài, nó có thể dài quanh hành tinh này. Đó là chuyện tự nhiên như thế. Còn khi các vị lui về, các vị là cái biết mà không phải là cái bị biết, thì các vị cắt được cái chấp ngã các vị, chứ không có gì khó hiểu cả. Và gần như xa, thưa, không dịch một bước chân à, đứng ngay bây giờ ở đây, không dịch một tâm thức suy nghĩ cái gì cả, nó có mặt ngay sát nay hiện tiền, phi quá khứ, phi tương lai, phi hiện tại. Nó rỗng sáng chói chang hiện tiền, chứ không có gì gọi là quá khứ, hiện tại và tương lai nơi đây cả. Dường như mình nói quanh quanh nói chuyện nó việc chứ gì đâu phải không? Nói cả buổi đó, hôm qua cũng chuyện nó việc, hôm nay cũng quanh quanh chuyện nó việc. Đó là điều thứ nhất. Và thứ hai, kiếm cái con đường phương tiện. Cái con đường này như khó vô quá phải không? Cái điều này thưa các vị, chính tại nơi đây là nó dành cho người đã có cái căn duyên rất là kỳ lạ. Còn chúng ta thì dường như căn duyên không có kỳ lạ lắm. Cho nên mình đi vào cái con đường quanh quanh. Con đường quanh quanh của mình là cái con đường chi? Cái con đường quanh quanh có thể đi nó là bằng con đường rất là phương tiện đi. Và thưa các vị là đây là con đường mà chư tổ mở ra để cho chúng ta đi quanh quanh cho vui đây. Anh không cần phải biết ý nghĩa gì của lời chú cả, cứ tụng đi. Và vẽ vời thêm rất nhiều điều. Nào là tụng chú này thì đoạn trừ được nghiệp chướng, nghiệp ái vân vân. Tụng Lăng Nghiêm đi rồi ái nghiệp nó rơi. Thưa các vị, nếu thực sự tụng Lăng Nghiêm mà ái nghiệp nó sạch hết thì có ông thầy nào ra đời đâu. Ông thầy nào mà chẳng tụng Lăng Nghiêm mỗi sáng. Thế nhưng mà các vị nhìn coi, thiên hạ tu mà rớt lật đợi là do vì mỗi một điều đó là vì nghiệp ái dắt dẫn thôi, có phải vậy không? Thế thì thưa các vị, cái phương tiện chư tổ mở ra, một là tụng chú, hai là tụng kinh, ba là niệm Phật, bốn là an trú tâm ngay nơi thở, thở vào thở ra để làm cho thân an tâm diệu. Đó là ngàn vạn cánh cửa phương tiện mở ra. Các vị có thể tùy vào năng lực của mình, niềm tin của mình và cái cơ duyên của mình chọn một trong nhiều cánh cửa phương tiện đó đi đi vô. Có khi chúng ta cảm thấy tu mà nó bình thường quá, nó không có cái gì mà kỳ lạ, mình không cảm thấy thích thú, cho nên thôi nương theo truyền thống mật thừa tu để có năng lực thần thông. Và thưa các vị, năng lực thần thông là con đường nó dễ dẫn mình vào rất là nhiều cái ngõ tắt, tức là nhiều cái ngõ tẻ vô cùng. Chưa cần nói thần thông chi nó xa xôi, có một cái chút năng lực có thể chú nguyện trong ly nước đưa cho người ta uống hết bệnh thì nó đã dẫn các vị đi vào con đường rất là thảm thê rồi, chứ đừng nói chi khác. Giả sử như tôi mà có một chút thần thông, tôi chỉ cần niệm chú trong một chai nước, tôi đưa cho người ta uống hết bệnh ung thư. Ung thư mà bác sĩ chạy sửa soạn chết, mà tôi chỉ cần đưa một ly nước uống thì chuyện gì nó phát sinh? Một đồng mười, mười đồng trăm, trăm đồng ngàn, ngàn đồng một triệu. Và lúc đó thì thưa các vị, tiền vô rất dễ dàng. Cái chuyện đó nó sẽ xảy ra thôi. Rồi cắt cái chùa không mấy khó. Rồi đồ tôn đệ tử vân tập về tôn mình như thánh, chuyện đó nó sẽ xảy ra thôi, chứ có gì mà khó hiểu đâu. Và đâu có cần phải nói cho nó sôi bụng miếng như thế này. Chỉ cần đưa chai nước lên, khấn một vài điều lầm thầm gì đó, không biết niệm cái công chú gì không biết. Thế rồi người ta uống hết bệnh là thấy đã có thể ăn nên làm ra rồi. Và thưa các vị, con đường đó nó vô cùng nguy hiểm là như thế. Thì con đường thứ hai, nó cũng không phải là ít nguy hiểm hơn, đó là con đường của những pháp môn hành trì. Ví dụ như chúng ta niệm Phật, mình có một niềm tin rằng là tới trường mình cận tử thì Đức Di Đà đón mình về cảnh giới Tây Phương. Và thưa các vị, như thế thì các vị tu, các vị chỉ duy trì một cái bản ngã, từ bản ngã phàm để trở thành một bản ngã thánh, từ cảnh giới phàm phu này sinh về cảnh giới kia, cũng là từ hữu vi này bắt qua một cái hữu vi khác nó mịn hơn. Từ cái loại hành tinh cát lầm bụi vẩn như thế này, mình đi về một hành tinh nó bằng lưu ly pha lê sa cừ xích châu mã não, cây vàng lá bạc, nước sạch sẽ thơm tho, và người thì thánh chúng thôi chứ chẳng khác gì nhau cả, cũng là hữu sinh hữu diệt chứ không có đi vào con đường tịch diệt hiện tiền. Chỉ là từ cảnh giới này sinh về một cảnh giới khác, trong khi pháp môn tịnh độ tột cùng đó là tự tánh Di Đà duy tâm tịnh độ. Và ví dụ như chúng ta lại sám hối từng ngày, các vị thấy là từng danh hiệu Phật đều là biểu lộ một khía cạnh của tự tâm bất động, chứ không phải là cái gì xa xôi khó hiểu cả. Nam mô Phổ Quang Phật, Nam mô Phổ Minh Phật, Nam mô Phổ Tịnh Phật, cả một cái chiều dài Phật 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 Phật. Là Phật cuối là Phật gì? Pháp giới tạng thân A Di Đà Phật, tức là pháp thân bất động không sinh không diệt của các vị, chứ có gì khó hiểu đâu. Còn phần trên là những cái năng lực biểu hiện của tâm, Phổ Quang, Phổ Minh, tật năng lực sáng chói hiện tiền. Rồi Phổ Tịnh Phật là năng lực tuệ tri nhận biết mà không có tiếng thầm thì gì, nó trong veo, nó phẳng lặng, nó im vắng. Phổ Quang, Phổ Minh và Phổ Tịnh Phật. Và cả một cái chiều dài với niệm Phật, thưa các vị, có điều kiện người ta có quyền giải thích nó là khía cạnh khác của tâm bất động nó phát sinh, năng lực diệu dụng của tâm thôi. Thế thì thưa các vị, những con đường phương tiện đó, nếu người ta hiểu được cái đầu nguồn của giáo lý thì con đường phương tiện nào cũng không có làm trở ngại, cũng không ngăn bước tiến người ta thể nhập vào pháp thân. Nhưng mà nếu không thấu đạt được điều này thì ta dính chặt vào con đường phương tiện, không có cách gì lột ra được. Đó là hai bước phương tiện đầu. Phương tiện thứ ba, thưa các vị, trong giáo lý của Như Lai dạy không phải là không có phương tiện khác. Những bài kinh trong A Hàm, những bài kinh thiền tập, ví dụ như từ con đường tứ niệm xứ đi vô, đó cũng là cửa phương tiện, nhưng mà nó không có làm cho các vị nắm hoài cái gậy hay là nương vào cái tay vịn cầu, mà các vị tập làm quen với con đường đi ngang qua cây cầu mà không tay vịn, để rồi các vị vững vàng, các vị không cần nương vào bất cứ một thứ chi. Đó là con đường của thiền thống, thiền tứ niệm xứ. Ví dụ như thở vào thở ra, đó cũng là một loại phương tiện. Thế là những bài kinh trong Nikaya thôi mà cắt luôn phương tiện, không cần phải thông qua một cái cửa ngõ nào để thể nhập thẳng vào tự tánh giác ngộ. Đó là một vài bài kinh, ví dụ như kinh Nhất Giải Huyền Giả, hoặc bài kinh có pháp môn nào. Và nếu các vị còn nhớ bài kinh có pháp môn nào thì các vị thấy lời sắc bén vô cùng như từng nhát chém của các vị thiền sư mở ra cho chúng ta, để chúng ta đột nhập thẳng vào trái tim giác ngộ. Thế Tôn hỏi Xá Lợi Phất, có pháp môn nào mà không cần niềm tin, không cần thực tập, không cần học hành, không cần lý luận, không cần khổ hạnh, mà có thể trực tiếp vào trái tim của giác ngộ chứng nghiệm pháp thân hiện tiền? Người đã biết rằng sinh đã tận, phàm hạnh đã thành, việc đáng làm đã làm, không còn trở lại hình hài này nữa. Ông có biết pháp môn nào như vậy không? Xá Lợi Phất nói: Bạch Thế Tôn, chúng con sinh ra từ giáo pháp Đức Thế Tôn. Điều nào Thế Tôn dạy thì chúng con biết, điều nào Thế Tôn chưa nói thì chúng con chưa biết. Thế Tôn nói: khi tham biết có tham, khi không tham biết không có tham. Các vị lưu ý nghe, tức là không phải khi tham biết có tham, rồi khi không tham rồi mình chìm trong hôn mê, chìm trong vô ký. Thế Tôn nói là khi tham thì biết có cái tham, khi không tham thì cũng biết lúc tâm thức ta không tham. Khi sân thì biết có cái sân, khi không sân cũng biết có cái không sân. Thế thì cái điều đầu tiên nhận ra đó là cái biết nó luôn có mặt, lúc có sân, lúc không sân, lúc có tham, lúc không tham, lúc có si, lúc không si. Và ba trạng thái căn bản phiền não này, nó là cái đầu dây để sinh ra bao nhiêu thứ: sầu bi khổ ưu não, lo lắng bất an phiền muộn, lăng xăng xao động, nói thầm thì vân vân. Tức là mọi thứ tâm hành sinh khởi đều được cái nhận biết nó soi sáng, có phải vậy không? Hay nói cách khác, tâm thức lăng xăng xao động đều là cái bị biết, không được bỏ sót một tên nào cả, mà luôn mời gọi cái trạng thái nhận biết có mặt hiện tiền. Đó là chủ yếu của bài kinh đó. Rồi sau đó Thế Tôn hỏi chứ, khi ông sống như thế, có cần luyện tập, có cần thời gian, có cần khổ hạnh, có cần lý sự, có cần qua nhiều tháng năm để ông có được cái nhận biết vậy không? Xá Lợi Phất nói: Bạch Thế Tôn, không. Chỉ cần có tham thì con biết có tham, có sân thì con biết có sân, không biết không sân, không tham con biết không tham, thế thôi. Hay mình diễn dịch cách dễ hiểu là thế này: khi có buồn, có giận, có đau khổ, có bất an, có trống vắng, có cô đơn, có phiền muộn, có lao sao trong tâm thức, thì tôi đều nhận biết nó. Khi những trạng thái không có mặt thì cái nhận biết tôi nó cũng sáng bừng, nó hiện diện, nó hiện tiền, nó tỏa sáng, nó tỏa chiếu, nó luôn có mặt. Thì các vị thấy nó rất là rõ ràng và vô cùng dễ hiểu, phải không? Thế Tôn xác định đấy, đấy, có cần học tập, có cần suy tư, có cần lý luận, có cần khổ hạnh gì đâu. Nếu người nào nhận ra được điều này thì tức khắc người đó thấy được diệu pháp của Như Lai để hành trì. Người đó sẽ biết rõ một điều là sinh đã tận, phàm hạnh đã thành, việc đáng làm đã làm, không còn trở lại hình hài này nữa. Thì các vị hình dung đây là một câu nói nó vô cùng sắc bén, và pháp môn vượt ngoài tất cả cửa phương tiện này. Chỉ cần an trú ngay trạng thái nhận biết hiện tiền, liền tức khắc người đã sống được thì người đó sẽ tự mình xác chứng sinh đã tận tâm anh đã thành việc đáng làm đã làm, không còn trở lại hình hài này nữa. Chứ Thế Tôn không bảo rằng hãy đợi ta tái sinh rồi ta xác chứng cho, có phải không? Thế Tôn không hề nói là phải tới cầu một vị gì đó để xác chứng là ông biết rằng sinh đã tận phàm anh đã thành, chứ không. Thế thì thưa các vị, tất cả những cái cửa từ kinh văn đại thừa cho tới văn học A Hàm đều có hai phần mở ra. Nếu chúng ta khéo thì chúng ta đột nhập trực tiếp, mà chúng ta không đủ thông minh hoặc cái bản chất của chúng ta nó chứa chấp rất nhiều bản ngã thì chúng ta đi vào bằng cái cửa phương tiện, chúng ta cũng có thể nếm được hương vị chánh pháp, chấm dứt được đoạn đường khổ lụy của kiếp người, chấm dứt được cái con đường tử sinh quanh quanh ba cõi. Gần nhất chỉ bằng một con đường các vị thở vào thở ra thôi, mà các vị khéo thì các vị đã đoạn đứt được phiền não rồi, chứ không có gì mà khó hiểu cả. Hãy nhận biết hơi thở vào, nhận biết hơi thở ra, dần dần cái sự thuần thục nó sẽ đến với các vị, đó là hơi thở không còn là đối tượng để ta gắn sự nhận biết tâm vô nó nữa, mà ta là cái biết luôn hiện tiền, luôn có mặt, luôn chói sáng. Cái biết này khi các vị nắm được nó rồi thì nó có mặt trong mắt, trong tai, chứ không phải chỉ trong hơi thở mà thôi. Và ta có quyền đi từng bước chân cái sự nhận biết đó, đặt ngay bàn chân để mình có thể làm cân bằng thân tâm. Còn thưa các vị, đi tới đi lui, nói năng động tĩnh, nheo mắt nhướng mày vân vân, đều được cái biết đó soi sáng phủ trùm, thì tức khác các vị đã thực tập thiền một cách rất là thuần thục. Và cái điều cuối cùng truyền đạt nơi đây là ai giúp cho ta làm được điều này? Không ai giúp ta được cả, thưa các vị. Các vị là chủ nhân của đời sống chính các vị. Thánh hay phàm gì tự mình quyết định lấy. Phiền não khổ đau tự ta giải quyết lấy, chứ không ai giúp được ta cả. Anh gánh cái nghiệp của anh đi trên hành tinh này. Anh thông minh thì anh biết lợi dụng từng phút giây giữa trần đời này để sống. Còn nếu anh vụng thì anh cứ ném cuộc đời anh. Anh đã từng ném nó trong nhiều kiếp tử sinh đi ngang qua rồi. Hết đời này qua đời khác, nổi chìm trong có khi loài động vật thấp hèn, có khi được lên cõi trời, có khi cõi người. Và từng cuộc đời đi ngang qua đời sống của ta trong chuỗi dài của sinh tử, ta đã ném từng cuộc đời của mình vào dòng chảy rất là tội nghiệp. Thế rồi đời này, cái may mắn lớn vô cùng đó là mình gặp được Phật Pháp. May mắn lớn thứ hai là đã thoáng thấy đạo, mà mình không có nỗ lực hành trì, không nỗ lực sống thì thưa các vị, mất một đời này nữa. Và gần lắm rồi, không xa đâu, gần lắm rồi. Mình đừng có để cho buồn, giận, bất an, ưu tư, phiền muộn, những cái thứ vớ vẩn giữa cuộc sống này nó nhận chìm mình rất là tội. Tu mà để cho buồn, phiền, giận, tức, bất an tràn ngập thì nó vô cùng phi lý.
Thưa đại chúng, là 9 giờ hơn rồi, mình nghĩ cũng khuya rồi, giờ thôi thì hồi hướng rồi các vị cứ thông dong ra về thôi. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều